Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa Chay, ngày 28 tháng 3 2023.
Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con lỡ lòng trong cậy. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia lắm rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn bên tròn, đời tươi mãi như một màu son.
Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa Chay, ngày 28 tháng 3 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ 35 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa Chay với chủ đề
dấu chân trở về.
Với chủ đề
dấu chân trở về.
Nhiều dấu chân đang trở về với lòng thương xót Chúa nơi bí tích hòa giải. Mời anh chị em và các bạn hãy mời gọi những con người còn đang đi hoang chưa trở về. Còn có 5 ngày nữa thôi. Đến ngày Chủ nhật lễ lá mùng 2 tháng 4 là kết thúc 40 ngày tinh tâm mùa Chay rồi. Đây là giờ thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Hãy mau quay trở về, chị em cầu nguyện và đi mời gọi những người khác, gửi những bài tĩnh tâm đến cho những người khác để họ có dịp để nghe và quay trở về với lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ năm mùa Chay. Bài đọc 1 trích sách Dân số chương 21 câu 1, câu 4 đến câu 9. Hồi đó từ núi Hò, dân Israel lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bây giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Môi-se: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Môi-se khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Môi-se bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hãy ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt. Trong ngày con cầu kêu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đê vương hoàn cầu uy kinh Ngài vinh hiền. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiếc thơ than, và phong thích những người mang an từ. Câu tung hô tin mừng. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ sống muôn đời tồn tại. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 8 câu 21 đến câu 30. Gioan chương 8 21 đến 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được? Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thối nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta hay nói là được voi bởi tin, hoặc là đứng núi này trông núi nọ, hoặc là túi tham không đáy. Cái lòng ham muốn của con người, đứng núi này trông núi nọ, được voi đòi tin, rồi túi tham không đáy. Chẳng bao giờ mà con người có thể gọi là thỏa mãn được hoàn toàn. Hôm nay thèm cho vịt. Ăn no nê chán lắm rồi, từ này nhìn cho vịt ngán lắm rồi. Một tháng sau thèm không? Vẫn thèm. Thèm xong rồi cho ăn, ngày nào cũng ăn chó vịt. Có chịu nổi không? Không chịu nổi, đã bắt đầu kêu ca, trách móc. Cháu vịt, ngày nào cũng cháu vịt, chịu gì nổi. Ăn cái gì? Thích món gì nữa? Thích gì? Không kia, thích gì? Cây. Cây ngày nào cũng cây, chịu nổi không? Lại than. Ngày nào cũng chó, ngày nào cũng bắt làm chó. Thì thưa anh chị em, có người ta là như vậy. Thì trong bài đọc một sách Dân Số này cũng như thế. Khi mà trong cuộc hành trình vào trong sa mạc, họ mất kiên nhẫn. Hành trình trong sa mạc để vào đất hứa đó, thời gian thử thách, thử luyện, họ mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Chúa và ông Môi-se: Tại sao lại đưa tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi phải chết trong sa mạc, nơi không có bánh ăn, nơi không có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Họ nói mâu thuẫn không? Tôi phải chết đói trong sa mạc mà lại chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bậy. Bậy chưa? Bậy rồi. Không có bánh ăn, có không? Có bánh ăn mà. Có nước uống không? Có mà. Nhưng mà con người ta nó không bao giờ thỏa mãn. Nước này còn muốn nước gì nữa cơ? Bánh này còn muốn bánh gì nữa cơ? Thì tôi đã chán ngấy rồi. Lúc ở trong sa mạc, bị làm nô lệ cho người Ai Cập, họ hành hạ, họ đủ mọi thứ, thì họ mở miệng kêu lên: Chúa, xin Chúa giải thoát con khỏi ách nô lệ này. Họ kêu, rồi Chúa nói Môi-se đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, cũng trầy da chóc vẩy, trầy trần ai khoai củ lắm mới đưa ra được, chứ cái trận cuối cùng là đi qua Biển Đỏ đó. Vua Ai Cập còn tiếc mà bảo bây giờ nguyên một cái đám này mà cho nó về thì uổng quá, vì đây là đám nô lệ, người làm không công. Bây giờ đi hết thì ai làm công cho mình nữa đây? Cho nên đuổi theo. Phải làm một phép lạ nữa là cầm cái gậy dơ vào nước rẽ ra, dân Do Thái đi khỏi biển đỏ ráo chân. Người Ai Cập cũng thấy vậy, binh mã đuổi theo. Vừa mới lao vào giữa dòng thì dân Do Thái qua được bên kia bờ rồi. Chúa lại nói Mô-sen giơ gậy lên và nước ập vào. Chiến binh bao nhiêu là lính tráng, xe cộ, người ngựa bị cuốn vào trong biển đỏ hết. Bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa làm như vậy rồi. Họ thấy chứ không phải không thấy. Cho dù họ là người trẻ sau này thì cha ông họ cũng kể lại cho họ chứ, là những chứng nhân sống động chứ. Vậy mà họ bây giờ bắt đầu kêu trách là tại sao đưa tôi ra khỏi đất Ai Cập? Ai đưa? Mày không xin sao tao đưa? Mày năn nỉ mày lại lục chết đi chứ. Cuộc đời có những người như vậy. Họ năn nỉ, họ lại lục mình. Sau đó họ cháu trở, họ bảo tại sao? Có phải không? Năn nỉ xin vào làm, mãi mới cho làm. Vào làm mới bảo tại sao bắt tôi phải làm này, phải làm cái kia. Mày xin vào chứ đâu tao ấy bắt mày đâu. Và thì phải có điều kiện chứ. Cho nên người ta bảo là Chúa cũng chẳng chiều được. Chúa cũng chẳng chiều ông được. Chúa cũng chẳng chiều con người được. Được voi đòi tiền, nay nó thế này, mai nó thế khác. Lòng thương xót của Chúa không phải là người đầy tớ mà cứ thích gì thì phải chiều, không có. Có nhiều người bảo, vậy mà ông lòng thương xót đi, lòng thương xót Chúa là xin cái gì cũng được cái đấy. Vậy thì tin thác để chỗ nào? Tin thác để chỗ nào? Xin cái gì được cái đó, còn gì gọi là tín thác không? Còn không? Không. Xin mà không được như ý, xin mà không thấy được đáp trả, mà vẫn lạy Chúa Giê-xu, còn tín thác vào Chúa. Vì Chúa biết cái gì tốt nhất là Chúa ban cho con. Chúa biết cái gì lợi ích cho phần linh hồn của con thì Chúa ban cho con trước. Ban cho nó lợi ích về phần xác, có khi dính về mà nó mất linh hồn. Phần kia ở đâu rồi? Nó không quay phim nữa. Thua rồi cha ơi, cái này nó có bồ rồi, nó hải ngoại rồi, đến được ôi cha cứ khấn khấn cho nó, giờ nó có bồ đi chơi giàu có rồi, đâu cần để làm gì này nữa. Nhiều người như vậy lắm, thưa anh chị em. Nhiều người mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nhưng mà đòi cái này, đòi cái nọ, đòi cái kia, phải thỏa mãn mình. Mình mà không được thỏa mãn là không làm nữa. Đi vào lòng thương xót Chúa mà đặt điều kiện với Chúa à? Đừng có mơ. Vì Chúa yêu mình có điều kiện không? Không điều kiện. Chúa tha thứ mình có điều kiện không? Không điều kiện. Tình yêu của Chúa dành cho mình có điều kiện không? Không điều kiện. Mà tại sao mình đáp ứng lại mình đòi có điều kiện? Không được thì càm ràm, không được thì kêu trách, không được thì lẩm bẩm. Con người mình là như thế. Đây, sự công bằng đấy. Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, cắn họ. Người Israel là phải chết đấy. Bắt đầu lại kêu lên. Lại, chúng tôi đã phạm tội, đã kêu trách Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn ra khỏi tôi. Ông Mô-sê cũng giàu lòng thương xót chứ. Gặp chúng mình phải không? Mày còn kêu nữa hay thôi. Biết thân biết phận chưa? Đấy, trách móc Chúa đi. Trách tao đi. Đưa mày ra khỏi đất Ai Cập rồi bây giờ mày còn phải trách à? Đó, sáng mắt ra chưa con? Sáng mắt ra chưa? Còn đây Mô-sê khẩn cầu cho dân. Lòng thương xót của những người lãnh đạo đấy. Khi người ta biết lỗi, người ta quay trở về, thì lãnh đạo phải biết tha thứ cho người ta, phải biết tạo điều kiện cho người ta có cơ hội, người ta làm lại cuộc đời của mình. Người lãnh đạo tinh thần cũng vậy. Tại sao mà không cho người ta một con đường sống? Tại sao không cho người ta một cơ may để làm lại? Tại sao mà luôn cứ chụp mũ và kết án người ta, mà không cho người ta có cơ hội để nói, không cho người ta có cơ hội để được mình lắng nghe? Không hề. Mô-sê không như thế. Dù nó cứng đầu cứng cổ, dù nó lẩm bẩm kêu trách mình, nhưng mà một khi nó quay trở về thì Ngài cũng khẩn nài xin Chúa xót thương họ. Và Chúa ra tay, lòng thương xót Chúa ra tay, đó là làm một con rắn treo lên cây cột. Những ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó thì được sống. Ông Mô-sê làm một con rắn bằng đồng treo lên cây cột, với ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Có phải con rắn đồng đó là cái bùa không? Có phải con rắn đồng là thần không? Không hề. Không phải thần rắn. Chúa không phải là làm cho Mô-sê và mọi người lầm tưởng rằng là cái con rắn nó có bùa, có quyền mà cứ nhìn lên nó để được cứu. Không phải như thế. Mà chỉ là một biểu tượng, một dấu chỉ. Khi tôi nhìn lên con rắn mà tôi sám hối, tôi ăn năn, thông hối lạy Chúa, tôi đã phạm tội đến Chúa, đã trách Chúa và Mô-sen xin tha tội cho tôi, thì lúc đó tôi mới được cứu. chứ phải cứ nhìn lên con rắn là được cứu. Con rắn nó không phải là bùa, không phải là ngải, không phải là thuốc gì hết, mà chỉ là một dấu chỉ. Dấu chỉ để tôi tỏ lòng thống hối ăn năn, rồi chính lòng thống hối ăn năn ấy, sự khiêm tốn kêu cầu ấy mới cứu tôi, chứ không phải là cứ nhìn lên con rắn mà được cứu. Này, nhìn lên rắn đi. Ôi sao chẳng thấy gì vậy? Sao mà có gì được? Rắn nó là cái gì đâu? Nó là chỉ là cái miếng động ta đúc thành con rắn thôi mà, nó có quyền năng gì. Nhưng mà khi nhìn lên nó mà thống hối ăn năn, xin Chúa tha thứ đó, thì mới được cứu. Cũng vậy, khi mà nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, mình nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá mà mình không tin vào quyền năng lòng thương xót của Ngài, không tin rằng là từ thập giá ấy nơi trái tim bị đâm thấu, máu và nước tuôn trào, vậy Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Có nhìn lên Chúa 100 lần cũng thế thôi, không tin, không sám hối, không quay trở về. Những dấu chân phải trở về thì mới được cứu. Những dấu chân không trở về, những dấu chân không thống hối ăn năn thì có nhìn lên con rắn cũng thế thôi, có nhìn lên 100 tượng thánh giá cũng thế thôi. Những dấu chân vẫn cứ đi hoang, cứ nhìn lên đâu, hoặc nhìn lên Chúa mà tâm hồn mình đang để đâu, thì làm sao được cứu? Khi các ông dương con người lên, các ông sẽ biết tôi hiện hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Ngài. Đức Giêsu nói như thế, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng nói với Chúa: Chúa không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm đẹp lòng Chúa. Cho dù người ta có bỏ rơi tôi, cho dù người ta có loại trừ tôi, cho dù người ta có xua đuổi tôi, thì Chúa vẫn không bỏ rơi tôi, vì tôi đang làm điều đẹp lòng Chúa. Mà điều đẹp lòng Chúa là tôi chấp nhận để cho người ta xử tôi như thế, vì ý Chúa muốn như vậy để thanh lọc tôi, thanh luyện tôi. Mà những người Do Thái thì lại không tin vào đó. Họ không tin, cho nên Chúa nói là các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Hai cái như là ánh sáng và bóng tối. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng nhìn mọi sự bằng ánh mắt của những con người phàm quá, cứ ở hạ giới, cứ thuộc về thế gian này thôi. Mà Chúa cầu xin, xin Chúa cho những người mà Chúa ban cho con, họ ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Còn mình ở thế gian và mình thuộc luôn về thế gian, mình suy nghĩ đối xử với nhau theo kiểu đời quá. Ôi, anh có đạo mà anh xử theo kiểu đời quá. Sao mày nói chuyện gì mà sặc mùi thế gian quá, tính toán quá, đi lòng thương xót Chúa mà tính lợi lộc rồi tính hơn thua, kiểu thế gian quá, không được đâu. Đi vào lòng thương xót Chúa là phải vô vi lợi, là không tính toán. Chứ còn mà cứ lợi lộc với tính toán rồi kèn cựa rồi phải hơn, ganh rồi tị rồi ghen. Nhóm mình phải hơn, mình phải giảng hay hơn, mình phải thu hút người đông hơn, tự mình phải cao hơn, cái gì mình cũng phải hơn hơn. Toàn theo kiểu thế gian, toàn là thuộc về tính xác thịt. Còn đây, dẫu cho chúng tôi có nghèo khổ thế nào, dẫu cho chúng tôi có thế nào, chúng tôi vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mừng cho anh. Anh được cái gì hay, được cái gì tốt, mừng cho anh. Không kêu ca, không trách móc vì tại Chúa, tại sao Chúa để người ta được như vậy mà tôi không được như vậy. Ngày hôm nay mình cũng trách móc theo kiểu người Diên Do Thái ngày xưa, nhưng mà theo kiểu so sánh. Không phải là Chúa đưa tôi ra khỏi đất Ai Cập để tôi được như thế này, nhưng mà tại sao tôi cũng vào lòng thương xót Chúa mà tôi không được như thế? Tại sao người kia lại không có theo đạo? Tại sao người kia bỏ đạo mà sao nó vẫn được bao nhiêu cái điều may lành như thế, như thế, như thế? Mà tôi trách móc Chúa, tại Chúa không công bằng. Công bằng của Chúa là tôi không xứng đáng mà Chúa vẫn ban cho tôi. Chứ không phải công bằng là tôi xứng đáng vậy mà Chúa không ban cho tôi. Anh nói gì nói anh xứng đáng, nói nghe. Chị lấy gì bảo chị xứng đáng phải Chúa được Chúa thưởng như thế, nói nghe. Có ai xứng đáng không? Nói, có ai xứng đáng không? Không hề. Sinh ra từ trong tội, một cái lành không có, dẫu một người cũng không. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta như thế. Mà lòng thương xót Chúa dành cho người này ơn này, dành cho người kia ơn kia, dành cho người kia nọ, thì chúng ta chỉ biết đón nhận tạ ơn Chúa mà thôi, và sử dụng những ân huệ Chúa ban cho ta. để đem lại lợi ích cho các linh hồn. Đừng tính toán theo kiểu thế gian, đừng tính toán theo kiểu xác thịt. Kẻn cựa so đo phân bì hơn thua tính toán là xác thịt. Sinh bởi xác thịt thì chết bởi xác thịt mà thôi. Cái thần khí mới thuộc về thần khí. Thì chúng ta là những người mà có thần khí Chúa ngự trong mình. Chúng ta là những người đang trong những ngày tĩnh tâm này. Hãy để cho Chúa làm việc nơi chúng ta, nơi con người chúng ta. Để Chúa biến đổi mình. Để con suy nghĩ từ hôm nay con suy nghĩ không theo kiểu của con nữa, không kiểu thế gian nữa, không kiểu xác thịt nữa, mà cao hơn đi. Đừng mà mãi lẹt tẹt dưới này cứ tranh hơn tranh thua rồi thì kèn cựa nhau cái đài cao đài thấp, áo đẹp áo hát hay hát dở, rồi thì đông người ít người, cái lập tẹp đó mà cứ ngồi đó mà lẩm bả lẩm bẩm mà tính, rồi không được như vậy thì lại lẩm bẩm mà kêu trách, sao Chúa để cho nhóm con ít thế, sao Chúa để cho thằng kia nó nhiều thế, Chúa để cho nó trúng số nhiều thế, còn con thì thế này thế khác. Đó là kiểu của thế gian, đó là kiểu của xác thịt. Và như vậy mình cứ sống theo kiểu thế gian thì xác thịt thì mình mang tội của mình mà chết. Hoàn toàn thuộc về thế gian. Đôi khi chúng ta ngồi suy nghĩ vào, trời ơi thấy sao mà nó sặc mùi thế gian thế. Trong nhà đạo mà sao tính toán với nhau kỹ quá, nhà đạo mà chơi nhau quá, nhà đạo mà cũng ganh tị nhau quá, kèn cựa nhau quá. Rồi gì mà ham hố chức tước địa vị quá, đội ba cái mũ, đội hai cái mũ, bà kia cũng bốn cái mũ, chức nào cũng nhận, chức nào cũng nhận. Sao không biết thuộc về Thiên Chúa đi, những chức tước địa vị này thuộc về thế gian. Chúa ban cho tôi khả năng sao tôi làm như vậy được rồi. Còn lắm mũ đội lên đầu làm cái gì? Lắm chức quá, để cho người khác làm với chứ, phải không? Để cho người khác có cơ hội chứ, tại sao đắm hết như vậy đây? Đưa cho nó đi, thôi, vừa phải thôi, lắc lắc cái gì? Đưa đi, để cho nó làm đi. Không có tin à? Lúc đầu tụi mình làm cũng vậy, cũng chập choạng vậy, bây giờ mình quen tay nghề rồi mình lên nổi, phải nhường cho người khác có sân chơi họ chứ. Mình cứ tính toán theo kiểu thế gian quá, vậy thì thiệt quá, vậy thì lỗ quá, thiệt với lỗ cái gì? Những cái gì mình có phải là của mình không? Những cái gì mình có phải mình xứng đáng không? Đó là Chúa ban cho mình hoàn toàn nhưng không mà. Lấy gì mà xứng đáng? Mà bây giờ nhận như không thì hãy cho như không. Có mất cái gì không? Có thêm cái gì không? Có bớt gì không? Không. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người mình trong những ngày tĩnh tâm này để coi lại cái cách sống của mình. Tôi không thuộc về thế gian, còn các ông thuộc về thế gian. Không bởi hạ giới, còn tôi không bởi hạ giới. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Vì nếu các ông không tin là tôi hằng hữu thì các ông sẽ mang tội mình mà chết. Xin Chúa cho chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này để xét lại cách sống của mình, cách xử của mình coi. Có còn nặng mùi thế gian không? Có sặc mùi trần tục không? Có còn đầy là những tính xác thịt không? Đừng tính toán nữa. Đừng chiều theo ý mình nữa. Đừng bắt Chúa làm theo ý mình nữa. Rồi không được lẩm bẩm kêu trách cảm ràm. Trách móc Chúa. Chúa ơi Chúa không thương. Trời ơi Chúa sao mà Chúa để nó xảy ra như vậy. Trời ơi. Tôi nhiều lúc không có hiểu được đường lối của Chúa. Mình dễ kêu ca trách móc Chúa phải không? Ngày xưa không cho anh làm việc này anh buồn. Bây giờ anh cảm ơn cha, nếu hồi đó con làm chắc con chết rồi. Ngày xưa bắt con phải làm này, con cứ chối mãi. Mày quá còn cố gắng làm, bây giờ nó mới thành công chứ hồi rồi bây giờ cũng tiêu rồi. Đó, có nhiều cái mình thấy là trong đường lối của Chúa mình không biết được, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Xin Chúa giúp cho mình luôn luôn vững tin vào Chúa. Vững tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu chuyện gì nó xảy ra, vẫn tin rằng Chúa thương con. Không một lời trách móc, không một lời kêu ca, không một lời lẩm bẩm. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca trách móc. Như thế anh em sẽ nên những vì sao sáng, con của cha trên trời. mà anh chị em lấy bài con đường Chúa đi qua. Con đường Chúa đi cao, đi qua không phải là con đường của thế gian. Con đường thế gian là con đường trải hoa trải thảm. Con đường của thế gian là con đường vinh quang, quyền lực, chức tước, địa vị. Và người ta chìm đắm trong đó, thuộc về thế gian, thuộc về xác thịt. Con đường Chúa đi qua là con đường thập giá. Con đường ấy ở trên cao. Con đường ấy thuộc về thượng giới. Xin cho chúng con đang sống ở hạ giới, nhưng đừng chìm ngập trong những toàn tính của hạ giới, mà biết vươn lên thượng giới, biết vươn lên đến đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lạy Chúa, con đường tình Chúa đã đi qua. Câu thứ 3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, trên đăng nào Ngài uống say xưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Mời anh xem lấy trang 9 sách Kinh nguyện lòng thương xót, cùng đọc kinh Đức lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy? Lòng thương xót của Chúa từ chân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ân cần.
Lòng thương xót Chúa.